Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website Phật pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Ý nghĩa sống độc thân do Đại đức Giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Ấn Quang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Viện chủ Thích Trí Quảng, Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi kính chúc các vị một ngày cuối tuần được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp để trở về giảng đường Ấn Quang để chia sẻ Phật pháp với các vị. Chắc là một thời các vị tu học tiến bộ lắm, xong lại thấy giảng đường sáng quá, các vị sáng cả tôi cũng lu mờ luôn. Thì cái thời gian mà chúng tôi đi sang Úc thì chúng tôi có cái bài giảng là buông tất cả sẽ được tất cả. Và trong đó chúng tôi có hứa với các Phật tử rằng trong một cái đoạn gì đó nó trùng hợp, và tôi có nói là chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị trực tiếp hoặc gián tiếp qua cái bài giảng là sống độc thân. Vì tôi thiếu nợ cái bài giảng này, cho nên hôm nay tôi mượn giảng đường của Ấn Quang. Các vị có độc thân hay là đa thân, trung thân thì không biết, thì cùng chia sẻ nhau cái đề tài này. Thì mong các vị cũng quan hỷ cho với cái chủ đề, chúng ta cùng góp ý để xây dựng một quan điểm như thế nào, mà cũng là một điều nóng bỏng trong cái thời hiện đại của chúng ta. Xin thưa các vị, đề tài chúng tôi hôm nay đến với các vị đó là bài giảng Ý nghĩa sống độc thân. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, bây giờ trước hết tôi hỏi với các vị ở đây trong giảng đường này được nhiều người độc thân nó đưa tay lên coi. Oh, wow, nhiều dữ vậy. Dạ, xin cảm ơn các vị. Coi như phe ta vậy là cũng mạnh dữ ha. Xin thưa các vị, quan điểm sống độc thân thì xưa nay nó không có gì để gọi là cũ hay mới. Nó là thời kỳ nào, đương đại nào cũng vậy. Đó là quyền tự do của chúng ta. Nhưng mà có một số khi mà trao đổi hoặc là một số dư luận về xã hội á, thì có những cái nghĩ nó hơi quấy một chút về trong những hoàn cảnh này. Cho nên dẫn đến có những người vì dư luận, vì xã hội cho nên liều mạng trong cái con đường mà để gọi là chọn cái hướng đi cho mình về vấn đề đời sống hôn nhân. Đôi khi mình không có nghĩ được ý nghĩa của nó quan trọng và nó có giá trị thế nào. Chúng ta cứ sợ dư luận, đôi khi bản thân chúng ta cũng chả nghĩ đến. Nhưng mà giờ miệng người này, miệng người kia dư luận điều nọ, để buộc chúng ta làm như con thiêu thân phải lao vào lửa. Có những cái như vậy có đáng để nên làm hay không? Xin thưa các vị, về hai chữ độc thân có nghĩa là gì? Độc có nghĩa là một mình á. Như cái đàn mà gọi là đàn độc quyền là gì? Độc quyền là đàn theo có một dây thôi. Huyền là dây á. Đàn độc quyền là quyền dây, đàn có một dây thôi. Còn độc lập là gì? Độc lập là đứng, đứng một mình, đứng riêng, không bị cái khác chi phối, trong đó gọi là độc lập. Như vậy độc thân là sao? Độc thân có nghĩa là bản thân mình được tự do một mình, không bị ràng buộc lệ thuộc bởi một ai. Cái quan niệm như vậy gọi là độc thân. Và thông thường trong cảm giác của chúng ta khi nói đến độc thân thì chúng ta hình dung ngay độc thân là theo cái từ mà gọi là bình dân, là chưa có lập gia đình, chưa có hôn nhân. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa và cao hơn nữa thì những người mà người ta không muốn liên lụy đến ai, không muốn ràng buộc bởi một ai, thậm chí cho dù là người thân, cha mẹ, con cái, bạn bè, không muốn những người này ràng buộc chúng ta, chúng ta có tính quyết định tự lập và tự do cho chính bản thân mình. Cái đó cũng là một quan điểm độc thân mà gọi là nhìn cái phương diện rộng. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đều lập gia đình hay chưa có gia đình, dường như trong cõi lòng chúng ta thỉnh thoảng cũng có những giây phút chúng ta rất muốn mình là một con người sống độc lập như vậy, rất muốn mình tự do như vậy. Và có những cái chúng ta muốn chối bỏ sự ràng buộc này một cái cách dứt khoát, như vì lý do này và lý do khác chúng ta chưa thể thực hiện được. Nhưng có những khi chúng ta lại nghĩ như vậy. Ở đây có bao giờ trong những hoàn cảnh như vậy các vị có khi nào nghĩ là mình có một lúc nào đó mình phải tìm cho mình một cuộc sống tự do bằng tính cách là sống độc thân không? Có không? Ở đây có ai suy nghĩ à? Nó lén đây thôi, về nhà đừng nói. Xin thưa các vị, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà tại sao trong xã hội phần lớn ít, số lượng người độc thân rất là ít? Bởi vì sao vậy? Sự thật với các vị, lập gia đình hay là sống độc thân là quyền tự do của con người. Không ai có quyền tư duy và nghĩ xấu về điều đó cả. Không phải lập gia đình mới tốt hay là không phải sống độc thân mới tốt. Tốt xấu tùy cái lý tưởng và nguyện vọng và hành động sống của mỗi con người. Nhưng mà ít bao giờ trong cuộc đời chúng ta thấy một người sống độc thân. Có nhưng mà số lượng nó ít. Tu sĩ thì khỏi nói rồi, chiếm phần đa rồi. Dĩ nhiên ở Việt Nam có những cái dòng tu sĩ lập gia đình, đó là chuyện bình thường của truyền thống văn hóa. Ở Nhật Bản cũng vậy, cũng có những truyền thống của tu sĩ phái Tân Tăng và phái Chân Tăng. Để có những người á, trong cái truyền thống lập gia đình và những người sống tuyệt đối là không có gia đình, như những vị chân tu của Việt Nam mình vậy đó. Thì cái điều này nó tùy vào mức độ văn hóa và cái truyền thống của mỗi cái vấn đề tông chỉ của mỗi nơi. Vấn đề đó không can thiệp. Nhưng mà chúng ta cảm thấy bình thường, tại sao trong cuộc đời của chúng ta là ít bao giờ ai sống độc thân? Bởi vì tự thân của tất cả mọi con người chúng ta, ai cũng có một cái bản năng, đó gọi là bản năng tình cảm. Trong con người chúng ta có bản năng tình cảm, có nghĩa là chúng ta muốn có đời sống nương tựa. Chúng ta rất sợ cô đơn, rất sợ buồn tẻ, rất sợ vắng lặng và rất sợ hẩm hiu. Trong những cái cảm giác đó cho nên chúng ta phải tìm nơi nương tựa. Nương tựa một mặt để cho được yên tâm, và một mặt ở đó chúng ta đã trải cái đời sống tình cảm của mình. Đó là chuyện rất bình thường, là một đời sống tình cảm thẩm mỹ của con người phải có. Nếu con người không có tình cảm không thể gọi là con người. Lúc đó chúng ta là gỗ đá hay là cái gì đó, chứ không phải là con người nữa. Tùy mức độ biểu hiện của con người mà nó thể hiện khác nhau. Tôi đã từng nói một cách trực tiếp, gián tiếp trong các bài giảng khác nhau rồi. Tôi đã nói rằng chỉ có hai hạng người trên cuộc đời này là không có biết yêu và có thể là không có biểu hiện tình cảm thôi. Tức là tình cảm theo cái dạng gọi là tình cảm cá nhân á, tức là gọi là tình yêu á. Đố các vị nào nói trúng? Ai mà nghe rồi thế nào cũng trúng à? Hả? Ai? Chỉ có hai hạng người không có điều đó. Ai? Hả? Không dám đâu à. Đừng nói người tu cũng có à. Người tu cũng có vậy thôi. Nhưng mà có cái có thể biểu hiện được lộ liễu hay là thầm kín tế nhị thôi chứ. Người tu cũng là con người chứ không phải tự nhiên đã thành người tu đâu mà không có. Ai nói chứng xác đi. Xin thưa với các vị, tôi đã từng nói rồi, chỉ có hai hạng người mà không thể hiện gọi là tình yêu á. Một người thứ nhất là kẻ điên. Đúng không? À, bởi vì họ tật nguyền về tâm lý cho nên họ không có phân biệt về giới tính và họ không có tư duy về việc đó. Và một người thứ hai không biểu hiện về tình cảm ái kiến cá nhân, đó là bậc chứng thánh. Chỉ có hai hạng người này là không có tình yêu thông thường thôi. Đó là một kẻ điên và bậc chứng thánh. Bậc chứng thánh đã dứt sạch lậu hoặc rồi. Những người chấm dứt phiền não rồi. Tình cảm của người này không còn bị giới hạn bởi là tình cảm của giới tính hay là của riêng nữa. Mà tình cảm người này là của chúng sinh, của đồng loại, của tất cả chúng sinh, thể hiện bằng từ bi rồi. Lúc đó mình không có liệt vào trong cái việc này nữa cả. Còn kẻ điên thì tại vì nó bị tật nguyền về tâm lý thôi. Giống như một triết gia trên thế giới, ông nói một cái câu là: ai không yêu thì tâm hồn người đó bị tật nguyền. Như vậy ở đây ai bị tật nguyền đâu, đưa tay lên coi. Hả? Nếu mà mình cho mình không tật nguyền là đều có yêu hết phải không? Có không? Xin thưa các vị, điều đó các vị nên nhớ rằng tất cả con người chúng ta là một người đời hay một người tu là bình thường. Nhưng tại sao một con người chọn cho mình một đời sống cá nhân hay là hoặc là độc thân và một người không thể là lý do gì trong bài này chúng ta sẽ chia sẻ. Có những khi chúng ta hiểu rất là lầm. Tại sao chúng tôi cho nó như một bản năng tình cảm và gọi là cái gì tốt đẹp nhất của con người, và nó là cái để khẳng định chúng ta là một con người, là một loài người. Chúng tôi có đọc ở trong tờ báo nói về cái hội chim cánh cụt ở thành phố này. Các vị có biết hội chim cánh cụt ở thành phố không? Ai đây biết không? Hội chim cánh cụt là để chỉ cho những người chiều cao khiêm tốn á. Đó, thì ở trong đó nó có cái hội là để làm cho bớt mặc cảm của những thân phận con người bất đắc dĩ. Sau khi tôi đọc thì trong đó có một bài báo viết là anh đó đó, ảnh có một chiều cao 1m20 mấy thôi, nhưng mà ảnh có một người vợ đó, đó là thước tất của một người mẫu đàng hoàng, đó là 1m7. Xin thưa các vị, người ta thấy rằng có sự chênh lệch, thay vì những người này họ sẽ cưới những người giống như vậy. Thông thường chúng ta nghĩ như vậy, nhưng anh này và cô này yêu nhau một cách thật lòng. Thì nhà báo người ta đến, người ta phỏng vấn, người ta hỏi cái cô này. Thật ra chụp lên hình cô rất đẹp, như hoa hậu thì không thể, nhưng mà một người con gái bình thường, đầy đặn tất cả mọi thứ, dáng vẻ mặt mũi cũng là xinh như bình thường vậy đó. Nhưng mà ta hỏi là tại sao cô không cảm thấy ngại ngùng khi cô mà yêu một người như vậy, hoặc là cô có một lý do và động cơ gì để là cô kết hôn với một người như thế này không? Thì cô trả lời rất bình thường. Cô nói là cô cảm thấy là một ngày đó cô đi thăm trong cái hội chim cánh cụt á, rồi cô nhìn thấy anh chàng này, tự nhiên cô có khởi lên cái niệm nó thương thương một cái gì đó. Rồi anh này cũng vậy, một lần đầu tiên ảnh thấy cô này đến thăm và chia quà, chia sẻ, phát quà gì đó, tự nhiên anh cũng có cảm giác anh thương như vậy, và tìm đến nói chuyện, tự nhiên đồng cảm, rồi cùng nhau là cưới nhau thôi vậy à. Như vậy thì ở đây khi chúng ta nói như vậy là tất cả con người giàu hình thái nào là một con người không có tật nguyền về tâm lý, có nghĩa là không phải kẻ điên, thì đều biết yêu cả. Chứ chúng ta đừng nói người này dày dày dày. Các vị nhìn thấy mọi hình thức trong xã hội, thậm chí cho những người bị bệnh này bệnh kia đó, tật nguyền tàn tạ thế này thế khác đó, cũng sâu thẳm, cũng khát vọng yêu thương, đó là chuyện bình thường. Cho nên có những người mình thấy như vậy, nhưng mà tại sao không có đời sống gọi là độc thân được, vẫn có những đời sống hôn nhân hoặc là nương tựa thế này thế khác. Chúng ta phải hiểu nó như góc độ này chúng ta mới giải quyết được. Vừa rồi ở trên thế giới chúng ta thấy là có một cái anh mà gọi là đạt cái chiều cao về kỷ lục, đó là 2m47. Chắc ảnh đứng cả giám bụng tới cái ốc này lắm à. Sự thật với các vị, anh ta là người Thụy Sĩ, sau đó anh ta được đi sang nước Anh, rồi anh ta được đạt cái giải Guinness về vấn đề chiều cao kỷ lục. Thì trong lúc đó đó, mình thấy đi ra đường mình thấy là tất cả mọi người á, cao nhất là đi ngang cái bụng của anh ta thôi, hoặc là trên bụng chút xíu vậy thôi. Anh ta cao dữ lắm luôn á. Thành ra khi mà như vậy thì người ta phỏng vấn, ta hỏi đó, thì anh ta mới nói rằng á, từ xưa giờ anh ta cũng rất là muốn có một người yêu, nhưng mà không có ai dám yêu anh cả, bởi vì tất cả mọi cô gái khi gặp anh ta đều hoảng sợ. Vì vậy cho nên là trong lòng anh cũng nghĩ đến một người, nhưng mà chưa có ai để yêu anh, cho nên anh không biết yêu ai. Cho nên anh nghĩ bây giờ một á, là anh được ghi vào Guinness, hai là anh được một cái công ty quảng cáo về thời trang người mẫu hay gì đó để đưa anh làm một cái chân, đó là một tháng lương bình quân khoảng 1.700 đô hay là 17.000 đô gì đó. Nhờ như vậy anh ta nghĩ rằng trong hoàn cảnh được tiếp thị giới thiệu mọi cái như vậy, thì trong vô số người đó anh ta nghĩ sẽ có một người để anh ta có thể kết hôn. Bây giờ nói như vậy để chúng ta thấy điều gì? Tức là nhu cầu tình cảm về sâu kín tất cả mọi con người đều có, biểu hiện bằng cách thô hay là tế, thế này thế khác, dường như cái đó đối với con người chúng ta không ai chối bỏ. Cho nên các cảm giác mà đời sống, tất cả những con người mà có cái đời sống cô đơn á, thì nó dễ dẫn đến những cái tù túng và những cái suy nghĩ coi như là nó không được tích cực lắm. Vì vậy các vị biết rằng những vị mà được tuyển chọn mà trở thành phi hành gia đó, tức là những người đi vào vũ trụ á, sống ở trong các cái nơi mà để gọi là trong một cái khoang hầm của các cái tàu vũ trụ á, các vị biết những người này được luyện tập và được chọn lựa rất là kỹ. Nó là như vậy, những người này á, họ phải có một đời sống cách ly với tất cả mọi âm thanh, ánh sáng cho đến tất cả mọi cảnh sắc luôn. họ sống trong một cái môi trường mà không gian, gọi là không gian ảo đó, tức là tự dựng nên đó, một môi trường không gian hoàn toàn, không có một tiếng chim, không có một tiếng đàn, không có một tiếng hát, không có một cái cụm ly, không có một cái gì để gọi là liên hệ với sự sống thường ngày cả. Và những người này phải chấp nhận trong đó đào tạo từ 2 tháng, 3 tháng, tức là từ thấp lên cao dần dần như vậy. Mà môi trường đó người này khi trở ra vẫn là bình thường, không có bị tác động về tâm lý, hay là không có ảnh hưởng não, hay là khi người này đã vượt quá cái ngưỡng của sự chịu đựng, của sự cô đơn, thì người này có quyền quay trở ra, không ai ép cả, để đào tạo những con người như vậy. Và các vị biết rằng trong những môi trường như vậy là khủng khiếp lắm chứ. Chúng ta có thử tưởng tượng đi, bây giờ trong nhà mình là bình thường chừng 3 ngày thôi hay là 1 ngày thôi, thông thường chúng ta là sống có cha, có mẹ, có anh, có em, có chị, vậy vân vân, con cái chung một nhà, có tiếng khóc, tiếng nói, tiếng cười, đôi khi cũng bực mình, mấy nhỏ khóc loi choi, hay là đôi khi những người này người kia nói thế này thế kia cũng bực mình. Nhưng mà thử một ngày nó không có một ai ở trong nhà hết, có một mình chúng ta, cũng không có tivi, không có máy hát, không có tất cả, rồi chúng ta ở một mình ở trong nhà, chúng ta cảm thấy sao? Hả? Cảm thấy cần phải đóng cửa để chạy đi hàng xóm chưa? Hả? Chỉ cần một ngày như vậy thôi, tự nhiên chúng ta thấy cái gì nó trống vắng, và chúng ta cảm thấy con người của mình sao mà nó thấy cái gì nó cảm giác sợ sợ một cái gì đó, cảm giác sợ hãi, và tự nhiên chúng ta nhìn thấy xung quanh cái gì chúng ta cũng ngao ngán một cái gì đó, và chúng ta cũng cảm thấy là muốn từ bỏ để đi nơi nào đó, để đi tìm để có một tiếng nói, để có một âm thanh. Điều đó vô cùng quan trọng, các chị nên để ý chỗ này. Cho nên chính cái chỗ đó, những người phi hành gia là những người có một đời sống về tâm lý rất là vững chãi, tức là lý trí rất là mạnh mẽ, và chấp nhận một cái đời sống mà nó vắng lặng hết tất cả trong suốt thời gian để đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Các vị nên nhớ điều đó vĩ đại lắm. Những người này đầu óc thuộc về đặc biệt chứ không phải chuyện bình thường, cũng gần như là những cái bậc thánh, là các vị thiền sư để vào trong thâm sơn cùng cốc trong quá trình mà khổ công tu hành vậy đó. Các vị nên nhớ như vậy. Vừa rồi đó, ở Mỹ có một bài báo viết về có một cái anh này làm chuyên viên trong một cái văn phòng, và văn phòng chỉ tiếp xúc với máy móc thôi chứ không có tiếp xúc với con người. Sau một thời gian dài làm việc, tự nhiên anh ta chết ở trong phòng đó. Và khi mà các bác sĩ khám nghiệm tử thi và tất cả mọi thứ, anh ta đều không có bất cứ một cái hiện tượng gì hết. Từ các nội tạng cho đến mọi thứ, anh ta đều không có biểu hiện để có thể là chết đột tử một cách như vậy. Và cuối cùng các nhà bác sĩ kết luận cái môi trường làm việc của anh chỉ rằng anh chết vì cô đơn. Tức là khi đã tiếp xúc toàn cái máy móc, đầu óc của anh trở nên một cái gì đó nó hơi không bình thường, và quá trình đó vì cuộc sống, vì công việc, vì cái gì anh lao vào anh làm một cái cách nhiệt như vậy, một thời điểm nào đó tự nhiên con người của anh cảm thấy rằng anh chết một cách cô đơn giữa máy móc như vậy. Đây là cái vấn đề của các bác sĩ thông báo về cái chết của một cái anh làm việc, một kỹ sư làm việc như vậy. Thành ra từ những chỗ đó chúng ta mới suy nghĩ như thế nào. Tất cả trên cuộc đời này chúng ta thấy rằng những cái đời sống mà tập thể như thế này nó quan trọng lắm. Đời sống độc thân nó hay ở mức nào và nó tiêu cực ở mức nào. Nếu một người không có ý thức được đời sống độc thân cao, nó sẽ dẫn đến một đời sống cô đơn, và cảm thấy rằng đời sống độc thân này nó sẽ trở nên cô độc và cô đơn giữa cuộc sống này, và nó hơi nguy hiểm về mặt tâm lý của chúng ta. Cho nên á, trong phần cô đơn này hay là cô độc này, các vị có phân tích được cái sự khác biệt giữa thế nào là cô đơn và thế nào là cô độc không? Hả? Ai phân tích được cho thầy câu phân tích đây, giải thích đây, cô đơn là sao? Ở đây có bao giờ ai có cảm giác cô đơn chưa? Sao nghe lặng thinh vậy? Xin thưa các vị, cô đơn với cô độc, ở đây các vị nào đã từng đọc một cái quyển sách mà Hải Đảo Tự Thân của Ni Sư Khờ Ma? Sau khi đọc này, ở trong đó có một cái mục gọi là cô độc. Chúng ta sẽ thấy rằng trong đây Ni Sư phân tích về cái điều này rất là hay. Cô đơn nó có tính cách gì nè? Cô đơn là một con người này có nhu cầu về tình cảm hay là nhu cầu sống chung, nhưng mà không có lý do để giúp cho người đó sống chung hoặc là đáp ứng được cái đời sống tâm linh về tình cảm, thì cái người này gọi là cô đơn. Còn cái cô độc có nghĩa là người này á không có thích về cái điều đó. Người này muốn sống độc lập, muốn không bị ràng buộc, không này không kia, một cách rất là tự do bằng tâm ý của người này, thì người đó giàu sống một mình thì gọi là cô độc trong cô đơn, bởi vì người đó không có đi tìm đối tượng. Cho nên vì vậy người ta có phân tích là cô đơn có thể là thân cô đơn mà có những khi tâm cô đơn, còn cô độc có những khi thân cô độc mà tâm cô độc. Ở trong này nó có cái như vậy. Ví dụ thân cô đơn mà tâm không cô đơn là gì? Thân cô đơn là ví dụ mình muốn sống với một người đó, tức là người thương của mình. Người thương đó là anh em hay là bậu bạn, cha mẹ hay là người yêu hay là người vợ sắp cưới gì đó, không cần biết. Nhưng mà do một hoàn cảnh xã hội hay lý do gì đó ngăn cách, có nghĩa là trong lòng chúng ta có đối tượng để nương tựa mà thực tế chúng ta không thể đến với nhau được. Cái đó gọi là thân cô đơn mà tâm không có cô đơn. Còn có những người là tâm cô đơn mà thân không cô đơn là gì? Sống chung trong một mái ấm gia đình gồm có vợ, chồng, cha mẹ, anh em, bộ bạn, con cái, ví dụ như nói chung là tập thể, nhưng mà không ai hiểu ai, không ai thông cảm ai và không ai quan tâm đến ai, và thậm chí phòng ai nấy ở, không ai nói gì với ai cả, và không cần quan tâm đến sự vui buồn đau khổ của một người đó cùng chung sống trong một gia đình là vợ chồng con cái hay anh em. Thì lúc đó cái thân á, thì thấy sống chung trong một tập thể, nhưng mà tâm thì sao? Tâm rất là cô đơn, có nghĩa là không thể chia sẻ được những điều buồn vui và thầm kín với bất cứ một thành viên nào trong một cái phạm vi mà mình ở chung đó cả. Như vậy cái đó gọi là thân thì không cô đơn mà tâm hồn cô đơn. Còn cái cô độc là như vậy, có những khi thân cô độc mà tâm không có cô độc, có nghĩa là bản thân chúng ta không thích sống trong một tập thể, bản thân chúng ta không thích sống cùng với một ai đó trong một gia đình, chúng ta muốn sống một mình, muốn sống độc lập, nhưng mà bản thân thì chúng ta quyết định nó như vậy, nhưng mà trong lòng chúng ta nó có cái tính cách là đấu tranh miễn cưỡng trong cái việc này. Thì mặc dầu cái thân chúng ta sống như vậy mà tâm chúng ta nó bị dao động, không cho phép như vậy, thì cái này thân thì cô độc mà tâm thì không có cô độc. Còn có những người sống tâm cô độc mà thân không có cô độc là cái gì nè? Mặc tình là sống trong một phạm vi đó, làm tất cả mọi việc như bao nhiêu người, nhưng mà không bị tác động bởi những điều này, không bị dao động, không bị tác động, không bị phiền não, không bị sân si, không bị gì hết. Cái người này gọi là tâm cô độc mà thân cô không có cô độc, tức là sống làm việc hết tất cả, lao vào cuộc đời, lao vào xã hội, phụng sự chúng sinh. Tất cả những bậc tu hành, những bậc thánh hay là các vị có một đời sống minh triết về cao thượng điều này thì người ta thực hiện được trạng thái này. Chúng ta phân tích được giữa ý nghĩa cô đơn và cô độc như vậy. Cho nên ở đây con người chúng ta nó là một cái chuyện rất tâm lý diễn biến rất là phức tạp, có khi cô đơn, có khi cô độc, lộn xộn trong một cái kiếp đời của chúng ta. Có phải vậy không? Có những khi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng mà cũng có khi cảm thấy sống như vậy và thích hơn. Nhưng mà chúng ta đừng có quan niệm như thế này. Chúng ta cứ nghĩ rằng những cái người mà người ta sống cô đơn hay là cô độc, tức là những người không có lập gia đình, những người sống một mình bằng lý do này với lý do khác, thì chúng ta có quan niệm là người đó có một cái thắc xấu gì đó, hoặc người đó do một lý do gì không khiếm khuyết bất toàn gì đó, cho nên buộc lòng người này phải chấp nhận là sống như vậy. Người ta gọi là gì đó, sống như vậy hoài suốt đời người ta gọi là gì? Các vị nói một câu cho chính xác coi. Đúng rồi, là ở giá đó. Thì cái từ ở giá thì tôi không hiểu là tại sao nó là như vậy, nhưng mà tôi cứ hiểu nghe chữ ở giá có nghĩa là biết người đó không có lập gia đình, vậy không? Nhưng mà chúng ta đừng có quan niệm rằng là người mà không lập gia đình là xấu, là vô duyên hay là bạc phước gì đó. Chúng ta nghĩ như vậy cho nên chúng ta làm cho một số người yếu vía hoang mang. Cho nên vì hoang mang cho nên cứ nhảy đại, có còn hơn không, có chồng hơn ở giá. Có phải vậy không? Cho nên chính cái vậy, cái bắt cho con người ta hoang mang, cho nên sợ dư luận nè, sợ bàn tán của thiên hạ nè, sợ cái này cái kia, cho nên buộc lòng phải làm một cái điều gì đó để che bớt đi sự dư luận này, để chúng ta đừng có cảm thấy mặc cảm bản thân hay là mặc cảm về hoàn cảnh nè, đừng có nghe những lời chỉ trích, cho nên nhảy liều vào đại như con thiêu thân nhảy vô lửa nha. Rồi nói một câu như vậy, xin thưa các vị, Cái câu mà có chồng hơn ở giá, cái câu đó nguy hiểm vô cùng. Cái câu đó là câu suối người ta đó vào gỗ một cái cách là thầm kín đó. Xin thưa các vị, chính cái chỗ này mà trong một câu chuyện tôi được đọc, đó là câu chuyện của một cái người này ở tại Mỹ. Năm đời chồng, cô chỉ hạnh phúc với một đời chồng đầu tiên là ba đứa con, một hai đứa con trai và một đứa con gái, và bốn đời chồng còn lại. Tại sao lại phải có như vậy? Có nghĩa là vì cô lặp đi lặp lại cái việc hôn nhân nhiều lần là tại vì sao? Thứ nhất là cô không biết làm bất cứ một cái gì để nuôi bản thân mình cả. Thứ hai là cô không thể nào cô sống một mình được. Ở đây là cái điều mà một đứa con sau này thoát khỏi cái sự mà hành hạ, bạo hành trong gia đình để đi ra kêu lên với luật pháp can thiệp và xã hội để giúp cho cô bé này mà mới hiểu được chuyện này. Cái thời gian đầu là các con trong một gia đình rất là hạnh phúc, người cha làm bên hãng hàng không và nuôi tất cả người mẹ và ba đứa con một cách rất là tốt đẹp. Nhưng sau này anh ta đã qua đời rồi, cô này không có thể sống được một mình như vậy trong quá trình nuôi con cũng như tạo lập cái công ăn việc làm, và đồng thời cái đời sống cô đơn không chấp nhận được, cho nên mới lặp lại là cái chuyện tái giá. Tái giá lần đầu tiên qua một tuần trăng mật thôi thì cái người này lại phũ phàng với các con của người này. Kể suốt quá trình của người này là bốn người chồng sau tiếp một người chồng, cô này có một đứa con, một đứa con riêng của mỗi một người chồng riêng như vậy. Nhưng người con đầu tiên mà tiếng nói đau thương nhất là trong cuộc đời bị hành hạ và hất hủi á, cô này mới nói như thế này: có những lần bị đánh, bị hành hạ mà hai dòng nước mắt nhìn mẹ, có ý gian xin là mẹ ơi hãy can thiệp vào để cho con đừng bị đánh nữa. Nhưng mà người mẹ chỉ nhìn thôi mà không nói gì cả. Sau những lần bị đánh như vậy rồi, người mẹ vô an ủi con là: con ơi, vì mẹ hãy gán chịu đựng đi. Người mẹ không đủ bản lĩnh để can thiệp dầu một lời để đừng bạo hành con mình nữa. Nhu nhược đến độ như vậy. Và các vị đọc câu chuyện này, càng đọc các vị thấy rất là đau xót khi những người có chồng hơn ở giá cái cách đó vô cùng là thê thảm, để làm đau khổ cho các con mình một cái cách mà không hiểu được lương tâm người mẹ ở đâu, bản lĩnh ở đâu, tại sao lại đẩy con mình như vậy. Đứa con trai lớn bực dọc bỏ nhà ra đi khi chưa đủ tuổi thành niên nữa, còn đứa con gái vì quá nhỏ cho nên phải nương tựa với mẹ, mà lúc nào cũng vậy, không bao giờ người mẹ đủ một lời để khuyên, để đừng bị hành hạ, để đừng bị đẩy ra ngoài sân, để đừng bị bỏ đói, để đừng ngày kia, không bao giờ được sự can thiệp của mẹ bao giờ. Các vị thấy có những cái điều như vậy, chúng ta tự ngồi chúng ta suy nghĩ, cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên á, ở chỗ này chúng ta đừng có liều lĩnh. Chúng ta đừng liều lĩnh, tôi sẽ phân tích từ từ rồi các vị thấy giá trị và ý nghĩa của đời sống độc thân nó như thế nào. Xin thưa các vị, vì chỗ đó cho nên ngày xưa bà Hồ Xuân Hương á, bà cũng đã từng nói về cái bài thơ này mà tôi nhớ không có rõ lắm. Có cái bài thơ gì: kẻ đắp chăn đông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái số lấy chồng chung, là liều mạng nhảy vào là như vậy. Rồi cái phần kết của bà kết một cái câu là như vậy: chịu đắm ăn xôi, xôi lại hẩm, cầm bằng là mướn, mướn không công. Giỏi quá đó, ai là mình thấy thuộc bài này rất là giỏi đó. Còn gì nữa: thân này ví biết như vậy ạ, thà trước thôi đành ở vậy xong. Có nghĩa là nếu bà biết rằng chấp giá lương duyên hay là đến với một người như thế này thế khác mà không giúp ích gì được cho mình mà đau khổ và thê thảm hơn vậy, thì nếu bà biết được điều này là ngày xưa bà không bao giờ bà làm điều này, bà không bao giờ bà lập gia đình, bà không bao giờ bà tái giá như vậy. Đây là câu nói của những cái người người ta đã từng có kinh nghiệm. Và vì vậy một số người khi mà người ta có kinh nghiệm đó thì người ta cứ khuyên rằng là người ta đã từng đau khổ đó, thì người ta khuyên con người ta, nhất là con gái: thôi con ơi, ở vậy cho yên bề, đừng nên như vậy như vậy như vậy. Nhưng mà liệu nó có chịu không? Phần lớn 98% là không có chịu à. Cái đó là chúng ta nên nhớ vậy. Còn có những người lao vào đau khổ rồi nhưng mà muốn có người đồng hội đồng thuyền, khổ một mình không có muốn cho người khác cảm giác khổ như thế nào, cho nên xúi nè. Tất cả những cái này là muôn hình dạng trạng của xã hội, muôn hình dạng trạng của xã hội. đó là chuyện bình thường. Còn cái chuyện quyết định có hay không là chúng ta suy nghĩ chỗ này. Bởi vì các vị biết rằng những người sống độc thân phần đa là những người tôi cho là những người có lý tưởng cao cả, và những người có đức hy sinh cao phần lớn là những người cao thượng. Cao thượng chỗ nào? Xin thưa các vị, tôi nghĩ rằng thứ nhất là không có bản lĩnh thì không thể sống độc thân được. Thứ nhất. Thứ hai nữa, không có đức hy sinh thì không sống độc thân được. Những người muốn sống độc thân phần lớn phải có đức hy sinh, tức là hy sinh cái của riêng mình vì cái gì đó. Cái này tôi sẽ phân tích sau. Bây giờ tôi đưa ra một số ví dụ. Bây giờ có những người mẹ sau khi chồng mất sớm chấp nhận ở dậy nuôi con trọn cuộc đời. Người mẹ này vẫn còn xinh, vẫn còn đẹp, vẫn còn đủ tuổi xuân để lập gia đình, nhưng mà không bao giờ. Người mẹ chỉ nghĩ một điều: có một người chồng, tức là cha dượng, về biết có thương con mình không, và có làm khổ con mình không. Và vì vậy, hai nữa là thâm tình này dành cho người chồng quá cố chưa bao giờ nguôi ngoai được. Một tình yêu đẹp mà tôi có từng một lần nào đó tôi giảng tại Ấn Quang, mà tôi có nói là một cái bà mà bà đi chùa trên 60 tuổi, tôi thấy bà mặc áo tràng trang nghiêm á. Tôi hỏi cô giác ngộ được điều gì cô đi chùa á, thì cô trả lời sao các vị nhớ không? À ừ, đúng rồi đó, các vị rất là hay đó. Con đi tu không phải vì giác ngộ điều gì, con tu con cầu nguyện cho kiếp sau con gặp lại ông xã con. Thật tình tôi nói tại Ấn Quang này, tôi không biết tôi đứng bên đây hay là bên góc đó, là ngày tịch của Thượng Tọa Minh Pháp á, mười mấy năm rồi. Xin thưa các vị, tôi muốn nói gì? Những người mẹ như vậy vì thương con mình cho nên không bao giờ tái giá, sống suốt cuộc đời còn lại để cặm cụi, giàu cho lao khổ, không dựa vào bất cứ bàn tay của người đàn ông nào, mà nuôi con nên người, nên thân, nên phận, tất cả những điều này. Như vậy những người độc thân bằng quãng đời còn lại đó có phải là những người đáng trân trọng và đáng hy sinh không? Các vị nhớ kỹ, những người này đã hy sinh rất đáng quý. Những người này có phải là đối tượng để chúng ta cười mỉa hay là chỉ trích là tại sao phải ở giá không? Xin thưa các vị, đừng suy nghĩ chỗ này. Có nhiều cái chúng ta nghĩ nó xúc phạm và tổn thương đến một tình cảm cao thượng và thiêng liêng. Bên cạnh đó cũng có một số người cha cảm thấy rằng nếu mình có một người vợ khác, tức là dì ghẻ, thì biết rằng những người này có chăm sóc con mình được như mẹ nó hay không, và liệu có thể lo cho con mình được tới nơi chết chốn không, có thể đầm ấm không. Nhưng mà số lượng gà trống nuôi con thì ít hơn nhiều so với phụ nữ mà sống độc thân nuôi con. Độc thân nuôi con người nữ chiếm phần đa, đàn ông có nhưng mà số lượng ít hơn nhiều. Xin thưa các vị, những người độc thân như vậy thì sao? Bên cạnh đó, ví dụ tôi nhớ có những gia đình thế này, gia đình đông con, người mẹ người cha có tới 5-7 đứa con, có một chị gái là chị cả, nhà nghèo, em nhỏ. Rồi sao? Người chị này phải là người lớn nhất trong gia đình mà, phải chấp nhận giang tay nuôi em, phụ mẹ, làm thuê, làm mướn, làm tất cả các việc, thậm chí dốt học nữa, không có đi học, để cho các em được học hành. Rồi sau này các em lớn lên đến nơi đến chốn, người chị tuổi đã quá thì rồi. Như vậy người chị từ thở nhỏ trong cái quá trình của thời con gái cũng biết yêu vậy, cũng biết thương vậy, cũng có nghĩ đến cái vấn đề lập gia đình vậy. Nhưng mà sao? Cha mẹ nghèo khổ nuôi em không nổi, mấy đứa em thì còn nheo nhóc, mình là chị lớn trong gia đình phải làm gì để kiếm ra đồng tiền và tiếp cha mẹ chứ, rồi lo cho các em có cái ăn cái học chứ. Lớn lên rồi người chị trở thành người sống độc thân. Như vậy cái độc thân đó chúng ta nghĩ gì? Người đó xấu không? Người đó có phải vô duyên không? Suốt đời chúng ta làm được như người đó chưa? Chúng ta có chấp nhận cuộc sống như vậy để hy sinh để vì tất cả những người khác chưa? Tức là bỏ tình cảm của mình qua một bên. Chị cũng là con người vậy, giữa xã hội này ai biết yêu, chị cũng biết yêu vậy, ai có gia đình chị cũng ước mơ mình làm sao có tổ ấm vậy. Nhưng mà tại sao vậy? Vì tình thương em và tình hiếu thảo thương cha mẹ, kiếm làm sao ra được những người này. Như vậy những người đời độc thân tuyệt vời. Bây giờ nói khác hơn, ở Việt Nam chúng ta có một cái cô mới, đây là cô Tim, chắc các vị biết mà, Cô tim đẹp hay xấu? Cổ là người Thụy Sĩ mà cổ nói tiếng Việt như vậy, nếu mà chưa bao giờ nhìn mặt nghe tiếng nói, chắc chúng ta cũng không nghĩ rằng cổ là người Thụy Sĩ đâu. Cổ là người đẹp, có trình độ, có đầy đủ yếu tố của một người phụ nữ, lập gia đình là chuyện bình thường. Nhưng tại sao cổ không làm chuyện đó? Cổ bây giờ cổ phải chấp nhận là cổ nuôi tất cả những đứa em cơ nhỡ sống bên lề đường, được xã hội bỏ qua một bên, những đứa cha mẹ ruồng bỏ, những đứa không có công ăn việc làm, những đứa trẻ tật nguyền thế này thế khác. Tại sao làm được? Có phải vì tình thương cổ dành cho những đứa này hay không? Cổ nghĩ nếu cổ có một cái người chồng, liệu người chồng có cho phép cổ làm chuyện này không? Nếu có một người chồng có chấp nhận như vậy không? Vì thương thân phận của những đứa như thế đó, cổ hy sinh đời con gái, cổ chấp nhận cổ làm những điều đó để giúp cho mấy em có một tổ ấm, và cổ như một người mẹ nuôi với tất cả để làm nối kết những tinh thần, những đứa mà bị ruồng bỏ như thế này. Vậy là những đó như thế nào? Rồi bên cạnh đó bây giờ những nhà tu. Nhà tu là ai? Xin thưa các vị, nhà tu cũng con người như chúng ta chứ ai. Đó. Cho nên các vị thấy rằng nhà tu bản thân họ cũng trái tim, cũng dòng máu đỏ, cũng tư duy như chúng ta. Nhưng mà vì cái gì? Nếu một người này vì chúng sinh, vì tu hành, vì giải thoát vì chúng sinh, thì phải cắt được cái chuyện cá nhân mình qua một bên, chứ không phải là không có. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Chúng ta thấy có những người ở xã hội rất là mạnh mẽ nhưng mà chưa hẳn đâu. Có những khi người ta sống độc thân như vậy vì người ta không tìm được một đối tượng như người ta mong muốn, cho nên người ta không tiến hành là hôn nhân gì cả. Và hơn nữa người ta có lòng tự trọng, cho nên người ta không bao giờ để cho bản thân mình hôn nhân một cách bừa bãi. Cho nên có một cái câu mà lúc mà tôi đi Mỹ, có người đó nói cho tôi một câu là: lòng sỏi đá chưa một lần phức phục, bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân. Đây là chỗ này. Có những khi một con người đó mình thấy là như vậy đó, mạnh mẽ như một anh hùng, nhưng mà quan trọng nhất là nếu người này có một lý tưởng cao thượng thì vượt qua được những thử thách bình thường. Còn nếu không có một lý tưởng cao thượng thì dễ dàng ảnh hưởng đến điều này lắm. Điều này trong cái phần lý do tại sao con người có thể chấp nhận đời sống độc thân được, tôi sẽ chia sẻ với các vị. Tiếp theo nữa là đời sống độc thân không phải là một cái gì cũ kỹ. Nó là cái gì cũng hiện đại trong đương đời này. Thời nào cũng có những người chọn cho mình một chủ nghĩa độc thân như vậy. Chúng ta thấy rằng những chủ nghĩa này nó đang phổ biến nhất là ở các nước châu Âu. Và vừa rồi những nước như nước Mỹ chẳng hạn, có những người phụ nữ đưa ra những phong trào là những cuộc sống độc thân, không muốn lệ thuộc vào những người đàn ông nữa. Họ muốn tự lập bản thân họ, họ muốn sống cách ly với tất cả những người đàn ông làm phiền họ, quấy rối họ thế này thế khác. Họ cự tuyệt với tất cả mọi lời tỏ tình của bất cứ một ai. Và ở đây là một cái chương trình mà lớn ở Mỹ, nó đang có phổ biến như vậy. Và thậm chí trong vấn đề này, xin lỗi với các vị, những người phụ nữ này họ cũng muốn có một đứa con để yêu thương, nhưng mà họ không phải cần đàn ông nữa, họ chỉ nhờ y khoa và khoa học. Có những cái chương trình như vậy ở tại Mỹ đang phổ biến. Hàn Quốc cũng đang như vậy. Những người phụ nữ trên 30 tuổi chưa lập gia đình là rất nhiều ở Hàn Quốc. Tại sao vậy? Họ chỉ đam mê nghề nghiệp và lý tưởng, và họ nói rằng bản thân họ cũng có khả năng chăm sóc họ một cách rất tự do và hoàn hảo, không cần bất cứ một ai chăm sóc họ cả. Và họ là những người doanh nghiệp nổi tiếng, có thế này thế khác, và những người học hành giỏi giang và hiểu biết tại Hàn Quốc như thế. Vừa rồi ở tại Úc nó có một chương trình du lịch đặc biệt, đó là chương trình dành cho nữ giới. Những người phụ nữ ở Úc họ yêu cầu là có một chương trình đi du lịch nhiều ngày, trải qua nhiều quốc gia, thì họ yêu cầu là chỉ dành cho phụ nữ thôi, không có đàn ông. Thì lúc đó có những cái nhóm mà chống đối và thư kiện về cái việc này, là họ nói là ở trong đây là phân biệt và kỳ thị đàn ông. Cho nên là người ta đã thư kiện với ban tổ chức, với những người sắp xếp lịch trình cho cái chuyến du lịch đó. Thì cái người tổ chức cái này họ nói rằng họ chỉ làm theo yêu cầu của các khách hàng, đó là những người phụ nữ. Họ nói cuộc đời họ đã mệt mỏi với sự ràng buộc này quá rồi, họ muốn có cái riêng của họ, cho nên họ không muốn ràng buộc bởi bất cứ một ai hết. Trong suốt chuyến đi này họ chỉ biết rằng chỉ có cái giới tính của họ thôi, đó là toàn là phụ nữ thôi. Được trả lời một cách đặc biệt là trên báo chí là như vậy. Như vậy thì ở đây tôi thấy rằng con người chúng ta đó thì chọn cuộc đời sống độc thân á thì hơi ít, nhưng mà có những khi thỉnh thoảng cần nghĩ và tư duy đến cuộc đời độc thân thì dường như hơi nhiều. Tức là có những khi chúng ta bị ràng buộc quá, mệt mỏi, chúng ta muốn có một cái gì đó tự do, tự do của chính bản thân mình. Vì muốn có tự do cho nên chúng ta cũng có nghĩ rằng một ngày nào đó, một thời gian nào đó, một thời điểm nào đó tôi sẽ có một cuộc sống độc thân như vậy, không bị ai ràng buộc, không bị ai chỉ trích, không bị ai quản lý tôi cả, dầu phụ nữ hay là đàn ông đều có những giai đoạn thỉnh thoảng như thế này cả. Xin thưa các vị, nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cái quan niệm của những người nghĩ về cái vấn đề độc thân, tu hành là phần lớn là chúng ta là những người sống độc thân. Nếu không phải những người thuộc về ở Việt Nam, không phải dòng cổ Sa Môn hay là những phái gọi là Lục Hòa Tăng, thì những bậc tu hành phần lớn là những người không có gia đình. Và người ta từng nói một câu là đi tu là phục vụ cho người lớn. Nếu lập gia đình là sao? Là đầy tớ của trẻ thơ. Như vậy ở đây trong hội trường này, ai muốn phục vụ cho người lớn đâu, đưa tay lên coi. Hả? Ủa sao lặng hơi chân vậy? Vậy thích làm đầy tớ trẻ thơ hả? Xin thưa các vị, đây là người ta nói như vậy. Người ta nói câu là đi tu là phục vụ cho người lớn, nếu lập gia đình là đầy tớ trẻ thơ. Câu này rất là hay. Thật sự những cái điều này nó là thực tế như vậy thôi. Nếu có một ý niệm cao cả vì nhân loại, vì chúng sinh thì người ta sẽ thực hiện được điều này. Cho nên trong các phần là tại sao người ta chọn cái đời sống độc thân, tôi sẽ chia sẻ cho các vị một vài ý để các vị thấy rằng lý do nào những con người sống độc thân. Lý do thứ nhất mà tôi có thể chia sẻ các vị đó là những người đã nhìn thấy thực tại của xã hội, nhìn thấy chị em mình, nhìn thấy những người đi trước, và nhìn thấy cái sự mà thiếu lòng tin với nhau trong xã hội, sự gạt gẫm hay là những cái gì đó làm cho bất hạnh đó trong một đời sống hôn nhân, cho nên người này cảm thấy sợ và không tin tưởng bất cứ một ai trong cái đời sống hôn nhân cả. Vì chỗ này cho nên người ta chọn cho người ta một đời sống độc thân. Có những người như vậy đó, có những người rất hoàn hảo về mặt tâm lý, có người hoàn hảo về cơ thể, có người hoàn hảo về tất cả mọi cái phương diện tiền tài vật chất, sắc đẹp, nhưng mà không bao giờ lập gia đình. Chỉ có điều là không tin tưởng bất cứ một ai có thể ban tặng được hạnh phúc cho mình trọn vẹn, cảm thấy ngao ngán về điều này, cho nên không bao giờ chấp nhận con đường để gọi là hôn nhân cả. Như vậy những người này sống độc thân là có suy tư đàng hoàng đó, chứ không phải là bất đắc dĩ mà phải ở giá đâu. Đừng nói như vậy, phải không? Cho nên đôi khi có những khi mà chúng ta đánh giá nó lầm. Thứ hai nữa đó là những người yêu mến về lý tưởng và nghề nghiệp. Có những người vì nghề nghiệp, vì công việc, vì ước mơ mà những người này không muốn bị ràng buộc bởi gia đình. Bởi vì người ta biết rằng có gia đình phải có trách nhiệm. Phụ nữ hay là phụ nam gì cũng vậy. Nếu những người nào quá yêu công việc, quá yêu lý tưởng và quá mơ mộng cho một tương lai mình đang ước mơ một điều gì đó, thì dĩ nhiên cái việc mà lập gia đình người ta sẽ bỏ qua một bên, thậm chí người ta xem nhẹ, không cần thiết để người ta đạt được mục đích mà người ta từng ước mơ cho chính mình. Vì vậy những người này người ta cũng không cần thiết để lập gia đình. Có cũng được, không có cũng không sao. Sớm không cần thiết, muộn cũng chả sao đối với người ta mình. Vì vậy những người này người ta cũng không cần thiết để lập gia đình. Có cũng được, không có cũng không sao. Sớm không cần thiết, muộn cũng chả sao đối với người ta là bình thường như vậy. Khi thời gian tôi ở Mỹ đó, tôi đi trên cùng chuyến bay ở từ Chicago qua Seattle, tôi có đi chung với một cái bà đó là bà tổng giám đốc của 10 công ty. Công ty của bà nó chi nhánh cho 10 nơi như vậy, và bà phải đi giao dịch và làm việc suốt tuần như vậy. Thì bà hỏi tôi, bà hỏi tôi là gì vậy? Tôi nói là tôi là tu sĩ Việt Nam. Thì bà hỏi là tôi là tu sĩ như vậy tôi có lập gia đình hay không? Thì tôi mới nói với bà là người tu sĩ không có lập gia đình. Nếu còn đi tu theo Phật Pháp thì không có lập gia đình. Bà nói vậy có khi nào cảm thấy buồn và cô đơn không? Thì tôi nói với bà là khi người ta quá quan tâm về một công việc nào đó đó thì người ta không có nghĩ đến điều này. Cho nên người ta cũng không có cái cảm giác buồn hay là cô đơn. Dầu có đi chăng nữa thì thi thoảng, nhưng không phải là nó mang tính cách quyết định một cách mạnh mẽ hay là thôi thúc như một cái gì cần phải làm. Thì tôi nói bà như vậy, bà mới gật đầu với tôi, bà nói rằng đúng rồi. Bà nói bà cũng vậy. Bà nói vì bà quá quan trọng công việc của mình, bà tới 10 công ty làm ăn các kiểu bang khác nhau như vậy. Cho nên bà bỏ bê gia đình, bà bỏ bê chồng con, bỏ bê hết tất cả. Bà không bao giờ biết chăm sóc gia đình là cái gì. Bà nói nội ở công ty bà làm việc là không đủ thời giờ. Và đôi khi bà cũng không còn nhớ đến cái gia đình bà là cái gì nữa. Vì vậy cho nên bà nói là chồng bà rất là chán bà. Cho nên bà nói là có chán bà cũng chịu thôi. Thì bà nói với tôi như vậy, thì tôi mới nói với các vị như thế nào. Nếu những người, nếu thiên về sự nghiệp nhiều, thì người ta lại dường như người ta hy sinh cái tình cảm để bỏ qua một bên. Bởi vì tình cảm người ta nghĩ có cũng được mà không có cũng được. Sự nghiệp đối với người ta là quan trọng. Nhưng mà phần lớn về tâm lý của xã hội là vậy. Phụ nữ hay là phụ nam cũng vậy. Quá giỏi về kinh doanh thì dường như là hơi khiếm khuyết về cái khả năng làm chồng, làm vợ. Tức là không có quan tâm về cái gia đình lắm. Phần lớn là như vậy. Ít người phụ nữ nào trọn vẹn. Chỉ có một người vừa rồi đó ở Hà Nội, đó là cái cô nào đó là trọn vẹn cả đôi đường mà được phỏng vấn lên báo. Tôi đọc tôi cảm thấy tôi khâm phục cô này. Dường như có thể là dám có một không hai lắm. Vừa kinh doanh giỏi mà vừa làm việc gia đình cũng giỏi, cứ như trọn vẹn cho cả hai mà gia đình không có bất cứ điều gì xảy ra. Đây là cái chuyện mà cô trả lời. Vì danh dự hay là vì cái gì tôi không biết. Nếu là sự thật tôi chúc mừng những cái người tuyệt vời như vậy. Chúng ta đọc về cái gương hy sinh của Nguyễn Hiến Lê. Chúng ta đọc trong đó chúng ta thấy một cái nhà bác học tuyệt vời, đó là ai? Đó là Isaac Newton. Newton là ông sanh ra vào khoảng đầu thế kỷ thứ 17 và chết vào khoảng đầu thế kỷ thứ 18. Là một nhà bác học, một nhà khoa học tuyệt vời. Một cái khám phá tuyệt vời của ông để lại cho đời đó là tìm ra lực hấp dẫn. Và ông còn rất nhiều cái khám phá khác nữa. Suốt cuộc đời ông sống tới 83, 84 tuổi gì đó, không có gia đình. Ông đã kể lại trong cuộc đời thời gian khoảng 17, 18 tuổi, ông có yêu một người con gái. Nhưng trong quá trình đó ông quá vụng về về ngôn ngữ, tức là ông không có cái cách để diễn đạt về tình cảm của mình. Rồi cuối cùng ông với người đó chia tay. Và đó là một mối tình đầu tiên, cũng là một mối tình cuối cùng. Để sau này cuộc đời của ông dường như ông gắn liền với khoa học. Ông cống hiến hết cho khoa học và ông nghiên cứu tất cả mọi điều cho đến trọn cuộc đời của mình. Ông chưa bao giờ có cuộc tình thứ hai. Và ông nói rằng chưa bao giờ ông suy nghĩ đến một cái điều là ông lập gia đình trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Ông cống hiến hết cho khoa học. Đọc vô đó chúng ta thấy điều gì? Có phải những người vì lý tưởng, những người vì phụng sự cho nhân loại, người ta sẽ chấp nhận hy sinh những cái gì của riêng mình như vậy? Họ đam mê sự nghiệp là như vậy. Cho nên những người đó sống độc thân, họ đâu phải là người yếu đuối đâu, hay là đâu phải bất đắc dĩ đâu. Bên cạnh đó một số người như thế này, có những người chọn một cái nghề quá mạo hiểm. Nhất là thời gian Việt Nam chiến tranh, hay là chúng ta nhìn thấy các nước mà thời gian của chiến tranh đó, những người làm chính trị, những người này không bao giờ có ý định muốn lập gia đình. Hay là chúng ta coi trong cái phim mà Trung Quốc đó, phần lớn là những phim mà những anh giang hồ đó, những người hành nghề giang hồ là sao? Không bao giờ lập gia đình. Mặc dầu trong lòng cũng có những cái khi cũng có cảm giác về tình yêu, cũng muốn tìm cho mình một người bạn, cũng tìm cho mình một người yêu. Những nhà chính trị cũng vậy thôi, cũng có những lúc như vậy. Nhưng mà vì sao vậy? Vì họ biết rằng nghề nghiệp của họ mạo hiểm. Nếu họ yêu một ai hoặc họ kết thân với một ai, lỡ điều gì sẽ làm khổ cho những người đó. Vì họ sợ khổ cho những người khi đến với họ là những người thương của họ, là những người chồng hoặc những người vợ họ. Cho nên họ chấp nhận cuộc sống độc thân, không lập gia đình. Để như vậy, để họ phục vụ trọn vẹn điều này. Và có điều gì xảy ra thì bản thân của họ có thể thiệt thòi, bản thân của họ có thể chết đi, bản thân của họ có thể gì đó mà không liên lụy với đến bất cứ một ai. Vì vậy những người này lúc nào họ cũng chọn cho mình một lối sống độc thân cả. Bên cạnh đó, một số người không có tự tin về bản thân mình, do mình nhận ra mình có một sự khiếm khuyết nào đó. Nếu mình đến với cái đời sống có gia đình thì mình sẽ sao? Mình sẽ bị cười chê, hoặc là đôi khi người ta sỉ nhục, hay là hoặc là đôi khi nó làm mình mặc cảm, hay là tự thân người này có một cái mặc cảm tự đáy lòng, một lý do gì đó mà không hòa nhập được với cộng đồng, không hòa nhập được tập thể, không hòa nhập được với người khác, phải sống thui thủi một mình, chấp nhận một mình, độc thân nhưng mà lại rất cô đơn. Hãy hiểu là như vậy. Những người này phần lớn không được như những người trước. Có nghĩa là trong tự đáy lòng cũng muốn có một người chia sẻ, một người bạn thật thân để hiểu biết mình, một người thương mình, một người cảm thông với mình. Tự đáy lòng có một ước mơ như vậy nhưng không có. Không thể, bởi vì sao vậy? Bởi vì hoàn cảnh ngăn cách và ý niệm tâm lý mặc cảm này, nó làm cho khoảng cách của những người này không thể đến được một môi trường tập thể hay là có thể kết thân được với ai. Thì những người này lại là một dạng đặc biệt nữa, để cuối cùng người này phải tự mình bảo vệ mình, tự mình cứu lấy mình, tự mình như thế nào trong đời sống của mình một cách đặc biệt như vậy. Một cái dạng nữa để gọi là sống độc thân, ở nước ngoài nó có cái từ là single mom á, tức là những người mẹ mà mẹ độc thân. Các thầy có biết từ này không? Có nghĩa là những người mẹ đã một lần lập gia đình, có một hoặc hai đứa con, nhưng mà không bao giờ lập gia đình trở lại. Là tại vì sao? Vì đã quá chán và đã quá kinh nghiệm và đã quá hiểu, cho nên không có niềm tin và không có bao giờ muốn điều này lặp lại trong cuộc đời của họ nữa. Cho nên vì vậy họ tự nguyện sống độc thân để nuôi con, và họ không bao giờ muốn một người đàn ông hay một người phụ nữ nào trong cuộc đời làm khổ họ tiếp tục. Vì kinh nghiệm cho nên những người này chấp nhận một cuộc sống độc thân. Một dạng đặc biệt đó là sống độc thân vì một lý tưởng cao cả. Đó là những nhà tu hay là những nhà lãnh đạo tinh thần. Những người này muốn tìm ra một con đường độc thân để không bị ràng buộc trong ái tình, không bị nhiễm ô trong ái tình, và không muốn tiếp tục những sự cột trói từ đời này đời khác nữa. Và họ muốn thế nào? Họ muốn hy sinh cho nhân loại vì cuộc đời. Và tôi đã từng nói trong một số bài giảng khác nhau, nếu thật tình mà nói, ai muốn phụng sự tốt cho nhân loại và sống một cuộc đời như lời dạy của Đức Phật là vị tha vô ngã đó, tức là sống vì người tất cả mà không vì mình. Mà nếu ai mà có gia đình mà sống được như vậy, tôi cảm thấy là khâm phục. Nhưng mà tôi nói thật, các vị đã có gia đình thì không bao giờ sống được trọn vẹn cái này, chỉ làm theo khả năng của mình thôi. Tại sao vậy? Khi chúng ta có cái riêng rồi thì chúng ta phải có trách nhiệm, không thể nào như vậy được. Cho nên các vị xem trong cái bộ phim gọi là Bao Công Xử Án, các vị có thấy không? Có những vị quan rất là thanh liêm, nhưng mà do bà vợ ở nhà bệnh tật hoặc là con đói, con đau gì đó thiếu thốn, buộc lòng cuối cùng từ một người thanh liêm, nhưng mà do một cái hoàn cảnh thúc đẩy buộc lòng phải làm những điều phi pháp để nhận số tiền. Vì ai? Vì vợ đói, con đau hay là vì một hoàn cảnh thúc bách? Cho nên nếu phụng sự cho nhân loại, nếu cảm thấy rằng cuộc đời này dấn thân vào Phật Pháp mà sống cho trọn vẹn, thì dĩ nhiên những người không có gia đình mới có thể làm được cái điều này. Được hay không là những người này mới quan trọng. Cho nên ở đây tình cảm ai cũng có, cho nên ở đây quan trọng là chỗ đó. Các vị đừng có suy nghĩ bận tâm về điều này. Có những người suy nghĩ về tôi thế này thế khác, tôi không bận tâm về điều đó. Tôi là cảm thấy là tôi cũng là con người, về mặt bình thường tôi cũng là con người. Có những người cách nay trên 10 năm, có cái ông đó, ông bói cho tôi. Ông bói cho tôi là ông nói là tôi năm 28 tuổi tôi sẽ hoàn tục. Đố các vị năm nay tôi nhiêu rồi? Nhưng mà tôi nói thật với các vị, tôi không có cãi ổng lời nào hết trơn á. Tôi nói nếu hoàn tục chuyện bình thường, nếu không tu nữa là thôi, gạo để lên sàn cứ sàn, hạt nào nhỏ cứ lọt, tới 28 tuổi nó nhỏ lọt thì kệ nó chứ. Bình thường đối với tôi không quan trọng chuyện đó. Tôi không ép uổng mình bất cứ cái gì. Tôi đi tu không phải ai xúi tôi, hay là tôi hoàn tục cũng không ai xúi tôi cả. Bất cứ điều này là chuyện bình thường. Đối với tôi là tôi không có bận tâm điều này. Nếu tôi cảm thấy rằng tôi tiếp tục với con đường tu học nữa thì tốt, còn không thì tôi trở về bình thường. Bây giờ, ngày xưa khi mình tu học thì mình phụng sự cho chúng sinh, mình phụng sự cho người lớn, thì tới chừng hết tu thì làm đầy tớ trẻ thơ ha, chứ không có gì cả. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Đừng có bao giờ quá quan trọng điều này mà nhìn một người tu sĩ nó không được thánh thiện méo mó. chúng ta làm được như họ đi, chúng ta có quyền nói chỉ trích hay là phê bình. Tôi chưa bao giờ nói với cuộc đời rằng tôi là thần thánh là Phật gì cả. Tôi chưa bao giờ nói bậc thánh mà. Chỉ có hai hạng người trên cuộc đời không biết yêu, đó là kẻ điên và bậc thánh. Tôi cũng, các vị thấy có điên chưa? Hả? Chưa, trời ơi, chưa. Nhưng mà thành thánh thì tôi thấy đấy, mình là cũng không có thánh gì cả. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng, tôi ngày nào tôi có thể giữ được mình để phụng sự tiếp cho Phật Pháp là ngày đó đáng mừng cho bản thân tôi. Ngày đó tôi cũng cảm thấy rằng tôi cống hiến được cho Phật Pháp, đó là chuyện bình thường. Còn chuyện tương lai cái ngày nào tôi chưa biết. Cho nên đối với tôi những cái lời mà sỉ nhục như vậy tôi cảm thấy rất là bình thường. Những người này không hiểu mình và không hiểu Phật Pháp một cách sâu sắc. Cho nên ở đây tôi cảm thấy đối với tôi là cái chuyện đó tôi cũng nghe rất là nhiều. Nhưng mà tôi vẫn làm những việc gì cần làm cứ làm. Nè, quan trọng nhất là ngày nào tôi còn phụng sự được, tôi cảm thấy tôi vui và tôi làm như thế đó. Tôi làm cho chúng sinh còn lợi ích, tôi cứ việc làm thoải mái. Cho nên chúng ta nhìn lại một vấn đề này. Chúng ta thấy Đức Phật, Đức Phật chúng ta có gia đình không? Có. Nhưng mà khi Đức Phật muốn làm lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này, Đức Phật phải làm gì? Phải từ bỏ gia đình. Đây là cái điểm mà mấu chốt các vị phải thấy. Có những người nói rằng ông Phật mà thánh thiện như vậy tại sao có gia đình? Xin thưa các vị, điều đó đâu quan trọng. Nhưng mà Ngài giác ngộ được thì Ngài từ bỏ những cái gì cao quý và của bản thân Ngài. Chúng ta có một gia đình, có một tổ ấm, có một đứa con, có một người vợ, chúng ta thấy cảm thấy rằng chúng ta yêu thương và giữ gìn. Nhưng mà tại sao Ngài phải từ bỏ những điều đó? Ngài cãi lộn với Gia Du Đà La rồi Ngài đi tu phải không? Có không? Xin thưa các vị, Ngài vẫn thương Gia Du Đà La, vẫn thương Ra Hầu La. Và Ngài đã từng nhắc trong các kinh rằng ta thương chúng sinh như thương Ra Hầu La không khác mà. Có nghĩa rằng Ngài rất thương con của Ngài chứ. Nhưng mà khi Ngài trở thành người của nhân loại, người của chúng sinh, thì Ngài cũng yêu thương tất cả mọi người như chính con ruột của Ngài. Như vậy là tại sao? Muốn làm một việc lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời, trước hết phải là một con người không bị liên hệ với gia đình cái đã. Bởi vì liên hệ sẽ rất là nguy hiểm. Nó có những cái riêng tư thì không thể làm một cách vô ngã vị tha trọn vẹn được. Đây là cái chỗ này. Hơn nữa, trong Phật Pháp, khi đời sống đặt cái đời sống của gia đình là đời sống của trần tục. Trong đời sống trần tục, nó có cái tính cách ràng buộc của trần tục, nó có cái nhiễm ô của trần tục. Vì vậy, muốn trở thành một bậc thánh, muốn có tuệ giác trong lòng, thì tự người này phải quán chiếu rằng tất cả những cái trần tục này nó là không được thanh tịnh, nó là những cái nhiễm ô để nối kết con người sanh tử. Vì vậy, muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc này để trở nên một bậc thánh, để trở nên một người giác ngộ, để đạt đến niết bàn, thì điều tiên quyết người này phải từ bỏ đời sống của tình ái của thế gian. Nếu người nào cảm thấy rằng muốn bước chân lên bậc thánh thì phải làm điều này. Cho nên có một câu danh ngôn người ta từng nói: ai không yêu người đã bước lên thiên đường một nửa. Đây là cái câu rất là hay. Khi nào người nào từ bỏ được những đời sống tình cảm riêng tư, có thể chưa chứng thánh mà người này dứt khoát được cái điều này, người này cũng đã tự vượt ra khỏi một sự ràng buộc tối thiểu nào đó của đời sống thế tục. Nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta, cái đầu tiên để muốn độ chúng sinh, để khởi thủy cho một đạo Phật có một sự giác ngộ tuyệt đối trên cuộc đời này, thì Đức Phật chúng ta đầu tiên cũng phải người phải từ bỏ những gia đình, tức là từ bỏ những tình cảm riêng của mình để trở thành một con người không gia đình, không nhà, để sống vì tất cả chúng sinh. Đây là chỗ này chúng ta phải để ý. Vì vậy, cho nên khi chúng ta nhìn lại cái đời sống độc thân, nó có cái hay và nếu không khéo nó có cái dở như thế này. Những hệ lụy và những ràng buộc của đời sống độc thân, nếu chúng ta không quen, hay là không đủ bản lĩnh, hay là không có một tâm nguyện, hay là không có một lý tưởng, thì chúng ta sống độc thân chúng ta bị đầu tiên nhất là cái cô đơn nó chi phối. Vì nó cô đơn cho nên có một cái cảm giác là chúng ta dễ bực dọc, dễ chán nản, dễ tiêu cực và ít khi nào có một tâm miệt mài phấn đấu. Nếu người suy nghĩ ở một phương diện gọi là tiêu cực nha, tôi không nói những doanh nghiệp, doanh nhân, những người có lý tưởng cao cả, mà tôi nói theo cái dạng gọi là khi thông thường. Khi thông thường trải ra một người có đời sống độc thân là nói như vậy. Tức là người này chưa có tu tập, chưa biết rằng cái cảm giác, cái hỷ lạc, cái hạnh phúc và an lạc của đời sống độc thân, cái không bị ràng buộc của đời sống độc thân như thế nào. Bởi vì người này chỉ hoàn toàn thuần là tâm lý. Khi họ là người thế tục, họ nhìn thấy bao nhiêu người thế tục như vậy và họ so sánh với chính bản thân họ thôi, chứ họ chưa so sánh với những người có tu tập và các bậc thánh, hay là những người có một đời sống quyết đoán về đời sống độc thân này. Thì những người này dễ đưa đến cảm giác cô đơn, tiêu cực, buồn chán và dễ cáu gắt và tâm lý phức tạp thường xảy ra. Và càng lớn tuổi, tâm lý người này càng diễn biến phức tạp. Cho nên ở đây, một vị bác sĩ trong một cái tờ báo của Trung Quốc, ông đã có kết luận về điều này. Ông nói nếu độc thân trong một thời gian ngắn thì không có gì để nói, nhưng mà nếu con người độc thân suốt đời thì dễ có những hệ lụy xảy ra. Và ông kết luận rằng nếu mà một người phụ nữ sống độc thân thì hay biến đổi về tâm lý một cách thất thường, và người đó hay dẫn vào trong những cái hay sử dụng các cái kích thích như rượu bia chẳng hạn. Và người đàn ông thì hay dẫn đến cái sự mù quáng và cáu gắt và trầm cảm. Đây là cái kết luận của các vị bác sĩ về trong một tờ báo nói như vậy. Như vậy thì ở phương diện này tôi nói, nếu một người chưa có một đời sống cao thượng và tu tập, chưa có ý thức được cái đời sống độc thân hay là cái sự thánh thiện cao quý nó như thế nào, và người này trong lòng lại không phải là cái đức hy sinh mà người này bất đắc dĩ phải chấp nhận, thì nó là như vậy. Nhưng mà những người có một cái tâm niệm đó là cái đức tính hy sinh, tức là biết hy sinh vì chúng sinh, hy sinh vì người thương, hy sinh vì đồng loại, thì người này chọn một đời sống độc thân thì nó hay à, nó cao thượng và nó tuyệt vời lắm á, chứ nó không có tầm thường như chúng ta nghĩ đâu. Một đời sống rất là minh triết và một cái trí tuệ minh mẫn, và người này có một thái độ rất là dứt khoát, không bao giờ muốn bị ràng buộc bởi những điều này để làm trở ngại cho mục đích mà mình đang thực hiện trong cuộc đời của mình. Cho nên người này chấp nhận cuộc sống độc thân một cách cao quý như vậy, đó gọi là độc thân tích cực. Độc thân tích cực hơn nữa là những người có tu tập. Những người cư sĩ như chúng ta có đời sống tu tập, tức là hiểu được Phật Pháp. Những người tu sĩ đời sống ý thức được bản thân về giới luật cũng như một cái lý tưởng giải thoát của mình, thì khi chọn một đời sống độc thân thì người này nhận định trước mắt đó là tìm cách vượt ra khỏi sự ràng buộc về đời sống ái tình. Cảm thấy nó là đời sống bình thường quá, không có gì cao thượng. Họ vậy mình vậy cũng chẳng có gì để nói, cũng chẳng có gì để quan trọng cả. Cho nên người này ý thức được rằng mình không muốn trở nên một cái bình thường của xã hội thường tình đó, cho nên mình vượt lên trên trước mắt, vượt ra khỏi sự ràng buộc của tình ái. Trong khỏi ràng buộc của tình ái, nó sẽ cắt được cái mối ràng buộc trong một đời đến nhiều đời. Bởi vì chúng ta sở dĩ tái sanh trong cuộc đời này, chúng ta sở dĩ luân hồi trong cuộc đời này, chúng ta trở nên trả quả báo về nghiệp ân tình cũng như thù oán trong cuộc đời này, quan trọng nhất cũng từ sự tham ái này mà ra. Từ những sự tham ái có mặt, nó sẽ dẫn đến một số hệ lụy khác có mặt trong cuộc đời này, trong cái dòng luân chuyển tử sinh này. Vì vậy không dứt trừ tham ái thì không thể chấm dứt được dòng sinh tử trên cuộc đời. Vì người này không muốn dòng sinh tử này trói cột nữa, cho nên người này quán chiếu và tu tập cắt đứt các sự ràng buộc, nhất là về ái tình, tức là đời sống của gia đình, để trở nên một con người sống thông dong tự tại. Đây là đời sống cao kiếp tuyệt vời. Một đời sống cao kiếp và đặc biệt hơn nữa là khi con người ta không bị cột trói trong đời sống của ràng buộc của cá nhân, của một phạm vi, của một lứa đôi, của một tập thể nho nhỏ, tức là của riêng, thì người ta sẽ tập cho mình một đời sống giải phóng đi cái tính ích kỷ. Khi con người chúng ta có một đời sống riêng, giàu muốn giàu không ít nhiều, chúng ta phải có tính ích kỷ trong này. Ích kỷ đầu tiên nhất là ích kỷ trong tình cảm. Trên cuộc đời chúng ta có thể san sẻ được cái gì? Tiền bạc, quần áo, công ăn việc làm, thậm chí máu này cũng có thể san được không? Được. Nhưng mà tình cảm san được không? Hả? Ích kỷ đầu tiên trong đời sống hôn nhân là đã có tình yêu là phải có ích kỷ. Một người chồng người vợ bằng cách nào đó phải tuyệt đối là cái gì tôi có thể chấp nhận được, chứ không thể chấp nhận được một cái người mà ngoại tình, dầu là con trai hay là con gái. Lén lút thì cái gì mặc kệ nó, nhưng mà tôi biết được là tôi không tha thứ. Tôi có thể chia sẻ tất cả, thậm chí tôi có thể thân này tôi có thể làm cực chết bỏ để tôi lo cho gia đình, để lo cho chồng, cho vợ. Nhưng mà nếu tôi biết được ông hay bà đã từng có ăn chả ăn nem thì đừng hòng mà tôi hy sinh một chút, có phải không? Cho nên các vị nhớ là điều này. Đầu tiên của ái tình mà khi chúng ta sống chúng ta vượt khỏi đó là chúng ta cởi bở ra cho mình một cái khoảng trời rộng lớn. Chúng ta bị tù túng trong cái cảm giác về tình cảm, tức là chúng ta lo lắng và sợ hãi điều này. Chúng ta cái tính ích kỷ chúng ta được hình thành lên từ thở ban đầu trong đời sống lứa đôi. Và từ ích kỷ tình cảm nó dẫn đến ích kỷ vô số điều khác để bảo vệ cho cái tôi này, cái gia đình này, cái sở hữu của tôi này. Vì vậy khi một con người người ta thoát được đi cái đời sống ràng buộc tình cảm, đầu tiên người ta đã giải quyết được tính ích kỷ trong lòng mình, bắt đầu người ta cởi mở lên một đời sống vị tha, đó là khởi lên đức từ bi. Lúc đó bắt đầu thương người làm người, thay vì ngày xưa thương đứa con, một thằng nhóc nào nó lang thang ngoài đường mà kệ nó, nhưng mà con tôi mà hơi bệnh cái là bác sĩ bệnh viện cùng hết, có phải vậy không? Bây giờ nó không phải là con tôi, nhưng sống bằng lòng từ bi là ai không cần biết. Người này đau khổ, người này nghèo nàn, người này thiếu thốn, tôi sẵn sàng yêu thương chia sẻ, bởi vì cuộc đời của tôi nguyện sống vì chúng sinh rồi. Cho nên những người tu sĩ thường phát nguyện là đời tôi trao cả cho nhân loại, với mảnh lam y chiếc áo vàng là như vậy. Xin thưa các vị, khi có một đời sống như vậy rồi, chúng ta sẽ không có tù túng trong một cái phạm vi nữa. Cho nên tôi nói thiệt với các vị, thông thường tôi có cực nhưng mà tôi không khổ nhiều. Tôi có thể chia sẻ bận lòng với vô số chúng sinh, nhưng mà đau khổ dai dẳng thì nó không có. Thật ra bởi vì đời sống tất cả mọi người ai cũng có cuộc khổ. Người ta chia sẻ với tôi, người ta than khổ với tôi đồng cảm, tôi chia sẻ. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, khi sống bằng tâm đại bi, sống với chúng sinh, nó khác với cái người đau khổ là con mình. Các vị hiểu như vậy đó. Nếu cái người đau khổ là con mình, vợ mình, chồng mình thì cái khổ nó lại khác. Mà nếu vì chúng sinh mà ba bên bốn phía những người đau khổ thì nó có cái khác, cái cảm giác này nó khác. Nó thuộc về cái tư hữu cá nhân thì nó lại là những cái điều mà trằn trọc quằn quại, và quằn quại vì một đối tượng. Còn nếu vì chúng sinh thì chúng ta thấy một người đau khổ, chúng ta hay nghĩ đến là còn bao nhiêu người đang khổ như thế này. Ý niệm đó đầu tiên, khi nghe một người nói khổ tự nhiên cảm thông thân phận của họ, và chúng ta hình dung rằng trong xã hội này còn bao nhiêu người nữa nó như vậy, như vậy, như vậy. Đó là đời sống của những người bắt đầu thực tập tình, từ một tình cảm nhỏ nó chuyển sang tình đại bi và tình yêu thương rộng lớn trên cuộc đời. Đó là người ta san sẻ với tất cả mọi người một cách bình đẳng. Ai cũng vậy, giàu nghèo, xấu đẹp, đồng phái khác phái gì cũng bình đẳng như nhau trên việc này. Đó là thể hiện đại bi. Trở lại vấn đề đời sống độc thân, nếu chúng ta tìm được một lý tưởng, hay là chúng ta có lý tưởng cho một đời sống tự chọn mình như vậy, vô cùng tuyệt vời. Và đời sống này luôn luôn lúc nào cũng được Đức Phật tán thán và ca ngợi. Các vị đã từng đọc trong các kinh là kinh Tạp A Hàm hay là kinh các hệ kinh A Hàm, cũng như các hệ kinh kinh bộ, thì chúng ta đều thấy những cái bài kinh Đức Phật tán thán về cái đời sống của những người biết sống một mình. Những người có đời sống biết sống một mình, người ta có một cái cảm giác thanh nhàn an lạc tuyệt vời lắm. Nhất là những người thiền sư, những bậc tu hành trong am tranh, trong thâm sơn, trong cùng cốc, nó sẽ có một đời sống vô cùng tịnh lạc và vắng lặng. Và chính cái điều đó mà ngày xưa, cái ngày mà cha của ngài Trần Nhân Tông đó là gì? Là Trần Thái Tông cũng một lần quá đau khổ cho chuyện riêng của mình và chuyện triều đình, đã đi tìm đến quốc sư Phù Vân ở trong núi, và đi tìm đến một đời sống an lạc như vậy, từ bỏ hết sự ràng buộc của thâm sơn cùng cốc nó như vậy. Cho nên ngày xưa khi đọc những các mẫu chuyện, tôi thấy là những mà bậc mà quan lỗi lạc, những người tài trí, những người anh hùng, những người làm quan hiểm hách, tại sao cuối cùng để thả lên một chiếc thuyền để đi dạo mây sông núi, để ngâm thơ, ngâm gió, ngắm trăng mà không hưởng nhàn trên cái ngôi bổng lộc cao quý? Vì những cái đó nó làm cho người ta đau khổ và bị ràng buộc một cách bất đắc dĩ lắm. Cho nên ở đây đời sống của những người tu tập, những người chọn cho mình một đời sống độc thân mà có lý tưởng cao cả, thì những người này sống rất là thanh nhàn. Cho nên trong Vĩnh Gia Huyền Giác, ngài có nói trong cái bộ gọi là Chứng Đạo Ca, trong cái bộ Chứng Đạo Ca của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, Ngài có bày tỏ một cái đoạn để nói lên cái đời sống thanh nhàn và an lạc của những người tu hành, để được hưởng được cái cảm giác thiền vị và cái đời sống giải thoát tự do. Thì Ngài nói một bài trong chứng đạo ca dài lắm, mà một đoạn này Ngài có biểu hiện cái đó là Ngài nói vậy nè: vào rừng vắng, trụ am tranh, am sâu vắng vẻ, bên cội tùng, bên rợp đá, bóng râm che, làm tăng quê, vui say, vui sâu trong tĩnh tọa, trong im đềm, cảnh lặng lẽ, an lành sao nói hết. Trăng vàng bạc lung linh dần đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật vẫn lương tri. Giữa trăng thanh đêm sáng để làm gì, ôn Phật tánh giới châu, in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả tráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn. Vui trăng trong tùng rút gió vi vu, tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Đây là một cái đoạn rất là tuyệt vời của thiền sư. Một cái đời sống rất là an lành, rất là thảnh thơi. Có một ngày nào đó các vị tự thực tập thiền, hay là các vị tự cảm thấy rằng mình tự ban tặng cho mình một đời sống an lạc, các vị sẽ cảm thấy rằng những sự ràng buộc xung quanh các vị là một cái gì đó, nó là một cái chướng ngăn thánh đạo và ràng buộc đời sống tự do của chúng ta. Có những giây phút chúng ta sẽ cảm thấy như vậy nếu các vị đã từng sống như vậy, nhất là những người có tuổi như thế này, đã từng trải qua những thời kỳ cuộc sống ràng buộc. Bây giờ những người này hay đi tìm đến một cái cuộc sống an lạc thảnh thơi. Cho nên tôi có khuyên một cái bà mà nhảy lầu tự tử ở Mỹ, mà tôi có nói với các vị trong cái đĩa là nhìn lại một mùa xuân, 60 tuổi rồi mà tự dẫn cho ông chồng đi ngoại tình. Tôi nói sao mà cô dở vậy, từng tuổi này có một cái cuộc đời mà gọi là để được tự do như vậy đó, mà không muốn, mà muốn ràng buộc trở lại đặng đau khổ hay làm gì. Tôi có trả lời trong đó về nghe lại cái điểm nhìn lại một mùa xuân. Tôi có chia sẻ chỗ này, đó là cơ hội may mắn quá, thay vì đuổi ổng, bây giờ không đuổi ổng tự tách ra khỏi gia đình sướng không chứ không chịu hả? Có lý do rồi, ngon lành xong chịu, mình tự chăm sóc mình mắc gì quan trọng cho ổng nữa. 60 tuổi còn gì nữa bận tâm với ba chuyện lặt vặt này, mà bà nhảy lầu tự tử sụi lên cái tay gãy cái giò hả? Trời ơi, cái chuyện này nó tiếc, tôi tiếc giùm cho cậu. Cậu nói thưa thầy, tại vì con chưa biết mấy cái đĩa của thầy, chứ con mà nghe được con không có nhảy lầu quan dại như vậy đâu. Cho nên các vị nhớ kỹ, Đức Phật rất là tán thán và ca ngợi về đời sống một mình như thế này. Nếu sống một mình mà sống có bản lĩnh tuyệt vời lắm các vị. Có những khi các vị ngồi một mình lý thú lắm á, không phải ngồi để mà cô đơn sầu não hay là mơ màng đâu, ngồi mà cảm thấy thảnh thơi và an lành. Có những giây phút tự nhiên mình nằm xuống, mình thấy tại sao cuộc đời mình không bị ràng buộc bất cứ một cái gì hết trơn vậy. Tự nhiên mình cười như khùng vậy, chẳng phải chuyện chơi đâu. Các vị thử làm thử thời gian có cảm giác này, các vị cho tôi hay ý. Cho nên các vị biết rằng trong một cái bản kinh, Đức Phật đã từng tán thán các vị thầy tỳ kheo á, có một đời sống một mình, mà một mình á là ngài sống vào đời sống an lạc giải thoát á. Cho nên trong kinh Tạp A Hàm, đó là cái kinh người biết sống một mình, mà các vị nào đọc trong bài dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh á, ngài cũng có một cái cuốn được xuất bản, đó là kinh người biết sống một mình á. Các vị đọc trong bài kinh này rất là hay. Thì trong cái nội dung của kinh này đại khái một cách tóm tắt là một hôm Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, tại tu viện Kỳ Viên, và Đức Phật cùng hợp với đại chúng, và trong đó đại chúng mới tán thán và ca ngợi lên, giới thiệu với Đức Phật rằng ở nơi này có một vị tỳ kheo là chuyên sống đời một mình, đi vào làng một mình, khất thực một mình, ăn một mình, về tu hành một mình, ra vào làng một mình, ngồi thiền một mình, và lúc nào cũng ca ngợi và tán thán thành một mình. Lúc đó Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo rằng các thầy hãy đi gặp thầy đó, đến đây gặp ta. Thì khi mà các thầy tỳ kheo mời một vị thầy đó đến, thì Đức Phật mới hỏi rằng: này thầy, cái thầy đó tên là Thê Ra. Này tỳ kheo Thê Ra, ngài cảm thấy rằng, thầy cảm thấy rằng là tôi nghe trong đại chúng nói rằng là ngài là người ưa thích cuộc sống một mình, ca ngợi cuộc sống một mình, đi vào làng khất thực một mình, thực hành ăn một mình, đi kinh hành một mình, thiền tọa một mình, sống một đời sống như vậy có phải không? Thì thầy Thì Kheo mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy, con ưa thích hạnh sống một mình, đi một mình, kinh hành ngồi thiền một mình trong những nơi vắng vẻ này kia kia nọ. Thì Đức Phật nói rằng đó là một đời sống tốt. Nhưng mà ta có một cái cách để chỉ cho thầy có một đời sống một mình mà để đạt đến sự an lạc, tịch tịnh, giải thoát cao quý hơn, thầy có chịu không? Thì lúc đó thầy Thì Kheo mới nói: Dạ bèo Bạch Đức Thế Tôn, con xin dâng nghe. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng có một đời sống mà gọi là một người sống một mình, trong khi đó là đời sống tâm ý, không truy tìm quá khứ, không nghĩ về tương lai, không có khát vọng tất cả những ý niệm ràng buộc bởi sự sanh diệt trong cuộc đời, an trụ tâm nơi chính mình, không bị tất cả các cảnh chi phối, người sống giữa nhân gian mà như một người sống một mình, không bị dính mắc với tất cả những điều gì. Như vậy thầy có chấp nhận cuộc sống như vậy không? Thì thầy Thì Kheo này nói mới bằng lòng với cuộc sống như lời Đức Phật dạy, để thực tập, để từ bỏ tương lai, để từ bỏ quá khứ, để không đeo đuổi ý niệm này kia, để thực tập một đời sống tịnh lạc, chánh niệm hiện tiền. Và Đức Phật mới dạy trong một cái câu kệ như thế này: quán chiếu vào cuộc đời, thấu rõ tất cả pháp, không nhiễm một pháp nào, xa lìa mọi tham ái. Người sống an lạc như thế, người đó gọi là sống độc thân. Ở đây các vị thấy, cảm ơn các vị. Này vỗ tay hết giờ hay là vỗ tay gì đây? Này là nhắc nhở thầy ơi, hết giờ rồi nghe. Và xin thưa các vị, Đức Phật nói bài kệ đó rồi, thầy Thì Kheo thê ra hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và trong cái bài kệ đó chúng ta thấy gì? Quán chiếu dòng cuộc đời, có nghĩa là chúng ta phải nhìn hết tất cả mọi hiện tượng thành trụ hoại không sinh già bệnh chết trong cuộc đời, mọi sự diễn ra đừng bao giờ chối bỏ nó. Ý này các vị nào về nghe lại trong bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng là giải thoát là gì, các vị sẽ thấy ý nghĩa này. Một người tu hành không phải là chối bỏ với những gì ở tại nhân gian này, không phải không cần thấy tất cả mọi điều ở cuộc đời này mà mới có thể tu tập được. Mà một người tu tập giải thoát an lạc là nhìn thấy tất cả mà không bận lòng và không bị dính mắc tất cả mới là điều quan trọng. Đức Phật dạy là dạy cái chỗ này. Nếu mà sống để từ bỏ tất cả mà trở nên một con người cô tịch, mà sống mà cô đơn, mà sống mà độc thân, mà kiểu mà không cần liên hệ với ai đó, thì người này có lợi lạc đi chăng nữa cũng lợi cho chính mình thôi, không có lợi cho ai cả. Và người đó cũng chưa bản lĩnh đó. Đối với Phật Pháp mà nhìn chưa bản lĩnh, tôi không phải tôi nói cho tôi nghe, tôi nói là ý Phật là như vậy. Có nghĩa là sống như vậy là chưa bản lĩnh. Mà muốn bản lĩnh là gì? Đối diện xúc cảnh tất cả mà không bị tất cả các cảnh làm mình đau khổ hoặc là cuốn theo, đó mới là cái tinh thần giải thoát tuyệt vời á. Điều này quan trọng lắm á. Cho nên tôi có coi, các vị nào nhớ cái đoạn phim trong Tây Du Ký mà lúc ngài Tam Tạng, Đường Huyền Trang Tam Tạng mà rơi vào trong nước của phụ nữ không? Rồi khi các vị thấy nữ vương á là muốn cho Tam Tạng ở lại làm vua, có phải không? Thì Tam Tạng làm sao? Đồng ý không? Không, Tam Tạng chối từ. Mà khi nữ vương đi đến ngồi bên á thì Tam Tạng làm sao? Nhắm mắt, đúng rồi. Nhắm mắt mà sao? Mà đổ mồ hôi. Không, nhắm mắt mà đổ mồ hôi hột. Thì lúc đó đó, nữ vương mới nói rằng á, sao không mở mắt ra nhìn em nè. Thì Tam Tạng còn quay ra chỗ khác hơn nữa, Tam Tạng mới nói là ngũ uẩn giai không, tất cả tứ đại là giả hợp, là tất cả mọi tiết đem học thuyết tánh không của Đức Phật ra để lý giải. Thì lúc đó chính cái câu đó, nữ vương mới lấy cái khăn của mình á, mới chậm mồ hôi cho Tam Tạng. Tam Tạng lúc đó sao? Giật mình, phải không? Thì nữ vương lúc đó mới trả lời một câu tuyệt vời là: này, tại sao chàng nói ngũ uẩn giai không mà chàng còn giật mình? Cái câu này tuyệt vời. Đó là cái chỗ mà Đức Phật nói là quán chiếu tất cả các thế gian, nhìn thấm thổm thấu tất cả các thế gian, thấu rõ tất cả pháp mà không bị nhiễm ô hay bị ràng buộc một pháp nào. Đây là điều quan trọng. quan trọng chỗ này lắm đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng một người tu là phải tối ngày phải tịch cốc, phải thế này thế kia, đi ra không dám dòm người, lúc nào cũng nhắm mắt. Tôi giảng các vị mà lúc nào tôi cũng làm vậy, anh các vị nghĩ sao? Hả? Các vị nói thầy này mất lịch sự quá, giảng với ta mà dòm đấu dưới chân vậy, phải không? Các vị đừng có quá quan niệm vậy. Tôi nhìn các vị mà tôi rất an vui, tôi rất là thảnh thơi. Tôi nhìn các vị mà tôi thấy ai cũng dễ thương cả, chứ tôi không có chú ý chú này hơn chú này, không chú ý gì hết. Nhưng mà cứ tiếp xúc bình thường, tại sao phải tự khắc khe? Đôi khi cô độc thân mà chưa chắc gì cô độc tâm, có phải vậy không? Ở đây Phật dạy người biết sống một mình cho thầy thì kheo, đó là chỗ này. Không dính tất cả pháp, xa lìa mọi tham ái, người được an lạc như thế gọi là những người sống hạnh, sống một mình. Đây là lời Đức Phật chỉ dạy. Cho nên các vị nào Phật tử, chúng ta học và tu theo Phật pháp phải có một cái nhìn và có một cái cảm thông chỗ này. Đừng quá khắt khe cho một vấn đề, để rồi chúng ta tạo nên những quan trái mà không đáng trong cái đời tu học của chúng ta. Và chính cái chỗ này cho nên các vị tự hiểu lầm cột trói thiên hạ, thì các vị cũng cột trói chính bản thân mình trên con đường tu tập luôn. Thành ra chữ cột trói này bao giờ các vị mới có được sự giải thoát. Vì vậy qua một ý nghĩa của bài giảng sống độc thân này, trước hết chúng tôi muốn chia sẻ để các vị tránh đi một quan niệm cười chê và chỉ trích và xem thường những đời sống cao cả đã từng hy sinh cho chúng ta, hay trực tiếp hoặc gián tiếp. Những người trong gia đình đã từng hy sinh cho các con, cho các em, cho những người thân, những người đã từng hy sinh cho khoa học, cho cống hiến, cho sự nghiệp, cho cái gì đó của cuộc đời. Bên cạnh đó, những nhà tu cũng đã từng sống độc thân để vì hy sinh cho chúng sinh, cho nhân loại và cho lý tưởng giải thoát. Còn về mặt căn bản, tất cả chúng ta là một con người đang sống trong trần thế. Những ý niệm vui buồn, cô đơn, giận ghét, yêu thương, tất cả chúng ta đều có những sự lặp lại trực tiếp gián tiếp nhặt khoan trong ý niệm của mình. Đây là chuyện rất bình thường. Người nào có một đời sống tu tập, có một ý nghĩa cao siêu, thì biết chánh niệm để làm chủ bản thân mình và quá trình quán chiếu, để đưa mình vượt thoát khỏi ý niệm bình thường mà trong xã hội từng tư duy đó, để trở nên một người cao thượng. Còn nếu tất cả chúng ta là một người nghĩ như bình thường thì cũng không có gì cao thượng, nhưng cũng không phải là cái xấu để đáng nói, để đáng chỉ trích hay là đáng phê bình. Chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên nhìn và học tu, tôi muốn các vị có một cái nhìn cởi mở hơn để xây dựng cuộc đời, xây dựng Phật pháp để càng ngày càng phát triển tốt đẹp, và tình người chúng ta càng ngày gắn liền với nhau, gần lại nhau, hiểu nhau, yêu thương, cảm thông, để làm sao giúp cho con người cùng tiến tu giải thoát. Chúc các vị một ngày cuối tuần an lạc và có đời sống giải thoát. Hay như vậy. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe. Hay như Đà Phật, mời các vị khởi tâm hồi hướng. Dạ. Nguyện